This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Kính thưa quý thính giả, sau đây mời quý vị đón nghe chương trình đọc hồi ký Đại học máu của Hà Thúc Sinh. Thưa quý vị thính giả, hôm nay mời quý vị đón nghe phần 8.
Mắt sâu những bóng người ngẩn ngơ ngó nhau, tay xanh nào thầm ra dấu đau thay cho lời chào thắm mỗi chiều. Ai nghe chăng tiếng đời xa vắng, ta nghe ta giường khác xưa, tay qua ngang vết hằn năm tháng, trong đau thương tóc người cứng khô, trên hoang vu những vầng mây trắng, ta nghe ra trăm niềm xót xa, vai em thơm như mùa thu nắng, phải bao nhiêu máu hồng tình xa.
Quả như Tiến đã nói, chúng ta sẽ biên chế và không có dịp ngồi nghe tiểu sử của nhau. Bản tự khai lần đầu chưa hoàn tất thì lệnh chuyển trại đã được ban ra. Cả trại nhốn nháo cả lên, ai đi ai ở, đi xa hay đi gần, nơi sẽ đến có hứa hẹn gì nhiều hơn cho một ngày về hay không. Mới chiều hôm qua, Vĩnh còn nghe được nhiều tin đồn quan vụ chuyển trại. Nào là lúc 2 giờ sáng, có người thức dậy đi tiểu đã nghe thấy những cái chuỗi tiếng động tạo nên do cái sự di chuyển của nhiều trăm chiếc Molotova chạy từ hướng thành phố Tây Ninh về phía phi trường Tràng Lớn. Từ sự kiện đó, có người lập luận rằng không có chuyển trại gì cả, mà một số đông sẽ được những chiếc Molotova đó đem trả về Sài Gòn do áp lực của quốc tế nói chung và của Mỹ nói riêng đối với Hà Nội. Một lập luận khác nghe bi quan hơn, ấy là những chuyến xe đó sẽ đem một số đông các thành phần ác ôn đến một nơi khỉ ho cò gáy không ai biết tới, để nhờ sơn lam chướng khí hủy diệt họ. Câu vè từ hôm khai lý lịch lại sống lại mạnh mẽ trong đầu mọi người. Nhất vi, nhì pháo, tam báo, tứ an. Phi là phi cơ, chỉ thành phần lái khu trục oanh tạc. Pháo là pháo binh, báo là tình báo và an là an ninh. Bốn thứ này theo ẩn ý của câu vè sẽ là đối tượng chính trong việc trả nợ máu cho nhân dân. Hoặc là quân nhân công chức thì tha, an ninh cảnh sát lóc da bêu đầu. Hoặc là con tôm con tép đi đầu, an ninh tình báo đi sau đắp mồ. Lính thủy đánh bộ nhảy dù, có tha tội chết cũng tù chung thân. Hôm nay có đến 1/3 trại L4T1 ra đi, khối 10 toàn bộ. Lệnh cuối cùng ban ra vào lúc sắp di chuyển là tổ trực của mỗi khối phải gắn gồng theo cả các chảo lớn chảo nhỏ của nhà bếp khối cùng các vật dụng dùng để nấu nướng. lệnh mới vừa ban ra lại tạo dịp cho mọi người tha hồ đoán già đoán non. Phải đem theo những cái quỷ nặng nề ấy thì chắc là không đi xa. Rồi thì giờ ra đi cuối cùng đã đến. Những khối ra đi xếp nối đuôi nhau theo đội hình một hàng dọc và tiến ra ngoài cổng trại L4-T1. Gánh gồng, khuân vác, mặc dù chưa đến nỗi mọi người bị trói vào nhau để biến thành những cái lũ tù dây, nhưng lần đầu tiên chuyển trại, bọn tù đều ngơ ngác, lo âu và mệt mỏi, không khác gì một lũ tù dây. Tiến ra con đường nhựa nằm trước mặt tiểu đoàn dưới một bầu trời nắng tốt, ai nấy vừa đi vừa nhìn ngang lướt dọc như cố thu vào mắt mình cái quang cảnh xung quanh càng nhiều càng tốt.
Điên cha nó cả người rồi!
Câu than thở cố hữu của bác sĩ Tuyên lại khẽ vang lên bên tai Vĩnh. Vĩnh mới ủi ỏi đáp:
Này, đâu còn đó ông ơi, có gì mà phải điên. Chúng nó đưa mình đi đâu ông đoán được không?
Không đi về phía phi đạo như là anh em nói thì ắt là đi về phía cổng chính.
Tới cổng chính rồi đi đâu đấy?
Vĩnh buồn cười cho cái ngây thơ bất chợt của một anh tu tiếp.
Ồ hay, ông làm tôi cứ như là ông có nội của bác Hồ không bằng ấy.
Bác sĩ Tuyền xốc lại túi quân trang trên vai, tiếp tục đi tới và không buồn nói thêm câu nào nữa. Đoàn người vẫn nối đuôi nhau đi di chuyển, Vĩnh ngó lên ngó xuống dọc theo con đường. Phải cả 500-600 người chứ không có ít, ai cũng tay sắt lưng vác. Từ đầu đến đuôi đoàn người, bọn quản giáo và bọn vệ binh súng ống tua tủa giữ an ninh suốt dọc lộ trình. Khi những người đầu tiên đi tới một ngã ba, giao điểm của con lộ đang đi và con đường chính trong căn cứ, thì đường lệnh quẹo phải. Quẹo trái sẽ ra cổng chính nếu đi thêm chừng một cây số nữa, nhưng quẹo phải sẽ dẫn về đâu?
Rồi, thế là không đi đâu xa hết rồi.
Một giọng nói chợt reo lên. Đây là giọng nói của ông Hòa, một thiếu úy già, từng là sĩ quan hỏa đầu vụ cho một đơn vị thuộc Bộ Tổng Tham mưu Sư đoàn 25, trấn đóng tại căn cứ này trước đây. 2 năm làm việc tại trạng lớn đủ để cho ông biết rành rẽ tất cả đường đi nước bước trong căn cứ. Giọng ông Hòa vui vẻ như một đứa trẻ đang mang một cái niềm vui được biết trước mọi người về một điều gì. Như thế là ông Hòa tiếp:
Nó sẽ đưa mình đến cái chỗ gọi là ban hành chánh tài chánh sư đoàn, nằm ở tuyến sau cùng của căn cứ đó.
Hơn một tiếng đồng hồ sau đó, tù L4-T1 di chuyển trại. Quả như lời ông già Hòa đã nói, bước cả vào một doanh trại khác nằm sát cái dãy ủ đất phòng thủ ở phía trái trong cùng của căn cứ. Các khối được lệnh họp ngay giữa sân trại. Bọn vệ binh thì túa ra xung quanh giữ an ninh. Bọn quản giáo cũ mới xúm lại bàn giao một mớ sổ sách cho nhau. Vĩnh đứng quan sát xung quanh. Quang cảnh nơi đây thật là bừa bãi. Trước các dãy phòng cũng ọp ẹp, dơ bẩn và vá víu y như là ở L4-T1. Lon cóng giấy vụn quần áo rách vứt bừa bãi. Sự bừa bãi này chứng tỏ trước khi bọn Vĩnh được đem sang đây thì đã có một lớp người khác ra đi. Nhưng họ là ai? Đi đâu? Tiếng loa tay từ một thằng Việt Cộng có bộ mặt trông tợn hơn là một cái xác ướp đang đứng ở trên một cái gò mối giữa sân chợt vang lên.
Yêu cầu tất cả các khối trưởng tập họp khối khẩn trương đấy. Cấm chỉ là khối này chạy sang khối khác. Các khối trưởng so hàng điểm danh và báo cáo nhân số cho quản lý của khối để mà bàn giao đấy.
Mặc cho tiếng loa hò hét, bọn tù vẫn chặn ngang chạy dọc tìm kiếm bạn bè. Cả 15 phút sau đó thì hàng ngũ các khối mới thật sự ổn định khi bọn vệ binh vác súng ùa vào để rượt bắt những người không chấp hành lệnh, vẫn ngoan cố chạy xuôi chạy ngược. Lúc các quản giáo đã nắm vững nhân số, chúng tổng kết và báo cáo lại cho các xác ướp cầm loa đứng ở trên gò mối. Xác ướp bắt đầu phát ngôn trở lại.
Hôm nay, nhân dân chính trị viên tiểu đoàn L4-T3 thay mặt thủ trưởng, thay mặt toàn thể các cán bộ, các anh chiến sĩ, tôi chào mừng các anh, những học viên cải tạo vừa mới biên chế từ L4-T1 sang đây. để tranh thủ thời gian cho các anh về nhận nhà và các phương tiện sinh hoạt, tôi chỉ vắn tắt vài điểm chủ yếu như sau. Qua quá trình nửa tháng học tập bên trại cũ, tuyệt đại đa số là các anh đã được đánh giá cao đấy trong học tập. Thế nên, trên chiếu cố cho biên chế các anh sang trại mới để mà tiếp tục phát huy những cái thành quả đã đạt được. Nói chung chung, các anh đều đã đạt được những cái cơ sở tốt trong cái bước đầu cải tạo. Ngày về là hành không có còn xa lắm đâu. Tuy nhiên á, tôi cũng nhấn mạnh tốt như thế là chưa có đủ. Các anh còn cần phải phấn đấu để mà tốt nhiều hơn nữa. Trại này đó sẽ là nơi để mà các anh tự chứng tỏ mình tốt hơn. Hãy nhớ rằng là về hay là không về đã hoàn toàn tùy thuộc vào các anh. Đây là cái điểm then chốt tôi tranh thủ quán triệt với lại các anh sáng nay. Rồi sẽ còn nhiều dịp tôi và các đồng chí quản giáo sẽ đi sâu đi sát với các anh, giúp đỡ các anh trong học tập tiến bộ để sớm được trở về đoàn tụ với gia đình theo đúng yêu cầu của cách mạng và nguyện vọng của nhân dân. Bây giờ tôi trao loa lại cho đồng chí phụ trách hậu cần phân chia các lán cho các khối.
Nói tới đây thì cái xác ướp bước xuống gò mối, hắn trao cái loa lại cho một tên Việt Cộng khác. Tên này vập vồ lấy cái loa và nhảy lên gò mối. Hắn hăm hở tuồng như là khát nói từ mấy kiếp trước rồi, cũng như là những cái thằng khác. Hắn gõ vài cái loa trước khi cất cao cái giọng.
Nè, con tàu trắng buộc bờ te tú tụ.
Giọng nói của hắn đặc quắt như là thuốc lào không ai nghe được. Hắn tiếp.
Đồng chí Thảo, chính trị viên biểu tiểu đoàn vừa chỉ thị tôi là công tác phân chia lán cho các đồng chí.
Hắn lại khựng lại vì biết mình lỡ lời gọi tù vào đồng chí. Một thoáng thì hắn tiếp.
Các anh, thôi thì là thế này nhá. Bây giờ đã để tranh thủ thời gian, tôi đọc danh sách khối nào đó để về mà khối nấy cho tiện. Tuy nhiên á, về tới khối rồi đó thì tôi dặn kỹ, cấm mọi phá vách, tháo gỡ tôn cỗ, cấm mọi tùy tiện sửa sang. Các anh là phải cơ động hết chiều nay vì có thể sẽ có biên chế lại ở các khối cho toàn trại. Trước mắt đó là các anh cứ về khối của mình, được chỉ định ở chỗ đâu thì đến đó ạ, và lo cho sinh hoạt cơm nước.
Nói tới đây thì tên hậu cần lại khựng, và lần này thì hắn khựng hơi lâu. Dù gì thì hắn cũng là dân hậu cần, có nghĩa là khó mà anh nói cho lưu loát được. Nghề nói như vẹt, dẫu sao thì vẫn là cái nghề ruột của mấy thằng chính trị viên mà thôi. Tên hậu cần khựng một lúc nhưng nghĩ mãi không biết nói gì thêm. Hắn đành vắn tắt.
Thôi, tôi trao các anh lại cho các đồng chí quản lý nhé.
Nói xong thì hắn nhảy vội xuống khỏi cái gồ mối. Tuy nhiên thì chưa bước đi được một bước nào, hắn đã bị tên chính trị viên chặn lại cự lự gì đó. Nét mặt tên hậu cần có vẻ ngượng và lúng túng. Hắn chần chừ một chút rồi lại quay lại gò mối. Lần này thì không có hăm hở nữa. Hắn bén lén cất giọng.
Xin lỗi các đồng chí, quên các anh. Bận quá tôi quên triển khai công tác chính. Bây giờ đó thì là tôi tranh thủ đọc thật nhẹ cái răn sắt của các khối sở hữu các lán nhà. Rồi thì như thế này nhá.
Rồi thì hắn hăm hở cầm cái tờ chấm giấy sẵn và nâng lên tận mắt. Đọc.
Khối 1 gồm 2 dãy lán ở phía trong cùng sát hàng rào phòng thủ đấy. Khối 2 gồm 2 dãy lán nằm ở bên trái cổng vào. Khối 3 đó thì gồm 2 dãy lán nằm ở bên cánh của cổng vào. Khối 4 thì gồm 1 cái dãy lán nằm trước mặt khối 2. Và cái thành phần cũ vẫn ở nguyên như cũ đấy nhá.
Đọc xong thì hắn cuộn tờ giấy nhét vào túi quần, nhìn xuống đám quản giáo đứng ở bên dưới tiếp.
Bây giờ là đề nghị các đồng chí quản giáo khối nào đó thì phụ trách hướng dẫn khối đó về các cơ sở của mình.
Nói xong câu cuối cùng, tên hậu cần nhảy vội xuống khỏi cái gò mối. Hắn bước thẳng ra cổng trại như là sợ còn sơ sót điều gì sẽ bị tên chính trị viên lôi cổ trở lại. phải đến một lúc mặt trời đứng bóng cả trại mới tạm ổn định. Khối 10 bây giờ đã biến thành khối 2. Vĩnh khiêng đồ theo các bạn tiến về dãy nhà được chỉ định. Trong lúc một số người có tính cẩn thận, vội vàng chụp dậy ở đây đó một vài cái miếng ván thông, một mảnh tôn để mà đắp điếm sửa sang lại cái chỗ nằm của mình, thì Vĩnh quăng cái túi quân trang lên cái kệ trên đầu chỗ nằm và bước ra sân đứng quan sát. Ngoài những dãy nhà chính, anh còn thấy ở sâu trong cái góc trái có một căn nhà nhỏ. Trước sân của cái căn nhà này, Vĩnh thấy có một người, một số đông đang đứng nói chuyện. Vĩnh rà tới. Thì ra họ đều là những người đã sống ở đây từ trước, thuộc thành phần đui mù, què chột, lao phong cùi hủi, được để lại khi mà những người bạn cùng trại với họ đã bị biên chế đi chỗ khác từ chiều hôm trước. Thấy một anh chàng tóc quăn, da đen, đeo kính râm, ngồi dưới một gốc cây trứng cá. Rõ ràng anh là một cậu con rơi của một ông Tây Đen nào đó thời Pháp thuộc để lại. Vĩnh bước tới làm quen. Nè, anh đến đây lâu chưa?
Dạ, đêm 28 rạng 29 tháng...
Ồ, thế thì mình cũng đợt với nhau cả.
À, anh ở bên L4T1 hả anh?
Ờ, đúng với ngoài ạ. À, thế những cái người cùng chạy với anh trước đây đi đâu hết rồi cả rồi?
Dạ, họ đi trưa hôm qua. À, có người nói là họ được đưa qua L2. Cũng có người nói là họ bị đưa qua ra Phú Quốc đó.
Ờ, thế sao anh không anh còn lại ở đây?
Tôi không có rõ, nhưng có lẽ là tụi tôi thuộc thành phần thương phối binh.
Nói tới đây thì anh chàng da đen không có ngần ngại gì mà không lột cái kính râm đang treo ở trên con mắt. Con mắt trái bên tay mặt của anh giờ đây chỉ còn có một cái lỗ sâu hóm còn rỉ nước vàng. Con mắt phải do ảnh hưởng của con mắt trái cũng đang lâm trong cái tình trạng mờ nhạt và chảy nước mắt sống, trông rất là thảm. Vĩnh ái ngại hỏi, ở trước đây anh làm cái gì?
Tôi là thiếu úy biệt động quân anh à. Tôi bị thương đang nằm ở Cộng Hòa. Lúc tổng y viện Cộng Hòa bị chiếm, chúng nó tống cổ tất cả các thương binh ra khỏi bệnh viện anh ơi.
Vĩnh mình nghĩ rằng tổ bà nó đầm bầm dập như anh mà đi còn trình diện làm gì? Người đối diện cất giọng buồn bã.
Tụi Tân Gia Ba nó đến tận nhà nó lôi tôi ra phường. Bọn quân quản ở phường giam tôi 4 ngày 4 đêm trong cái gầm cầu thang ở phường Phú Nhuận. Trước khi đẩy tôi lên xe lên cái cây đưa vào đây để mà tập trung ở trường Trương Dương đó mà.
À, thế bây giờ con mắt của anh ra sao?
Sao là sao?
Thì chữa bằng thuốc gì?
À, tôi khai bệnh là bọn quân nghi nó cho mỗi ngày một phần tư quả chanh bỏ bảo lợi là vách vào mắt ngày 4 lần. Trời đất ơi là xón đáy đó quần ngân ơi. Tôi cố gắng được mấy ngày đó thì thấy còn ra mũ nhiều hơn á. Bây giờ nó phát cái miếng chanh nào là tôi ăn nó cho nó khỏe anh ơi.
Thốt nhiên Vĩnh thấy thương xót vô hạn cho thân phận người chiến hữu của mình. Với một kiến thức trung bình về y học, anh đã có thể đoán chắc được rằng người đối diện không còn cách nào tránh khỏi một cái tương lai bị mù lòa. Trong bóng tối, cộng sản phủ trùm lên đất nước. Người chiến hữu đang đối diện anh rồi phải chịu đựng đến hai lần bóng tối so với những người đồng cạt ngục.
Trở về thực lòng muốn sống nơi đây cũng không còn chỗ cho một người còn giống như tôi, tự do thơm tho trong dòng máu hồn tôi, không yêu ai lừa dối, làm sao gai đâm trong thịt tôi mà không.
Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là phần đọc hồi ký Đại học Máu của Hà Thúc Sinh. Chương trình này đến đây chấm dứt, hẹn với quý vị vào kỳ tới.
Hẳn là tôi sẽ ra đi, dẫu cho quê đôi cũng xin làm một đời cầm mõ không công, vợ con xin cam như bụi tan hay... hành trang tôi không mang nhiều hơn, quả tim tôi nung đã thành thơ.